Chào bạn yêu quý. Bạn đang lắng nghe Đẹp Podcast, series những câu chuyện thú vị đến từ tạp chí Đẹp, được chấp bút bởi các cây viết hàng đầu. Hàng tuần, bên cạnh các bài viết sâu lắng vốn đã là đặc trưng của Đẹp, chúng tôi còn gửi đến bạn vô số những cuộc trò chuyện đầy hứng khởi với các khách mời là những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và như bạn biết đấy, những buổi tán gẫu này sẽ trải dài trên nhiều chủ đề, từ phong cách sống, đẹp vibes, kinh doanh, đến yêu và tình dục. Hy vọng rằng, cũng như nhiều nền tảng khác trong hệ sinh thái của Đẹp, với Đẹp Podcast, bạn sẽ có giây phút thư giãn thật thoải mái. Cảm ơn bạn đã chọn Đẹp Podcast.
Xin chào các độc giả của tạp chí Đẹp. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Women Empower Women do Đẹp thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng trang sức cao cấp Cao Pha Jewelry. Xin chào độc giả của tạp chí Đẹp. Hôm nay khách mời của chúng ta là chị Celine Nhã Nguyễn. Chào chị.
Xin chào Vi và xin chào các khán giả của tạp chí Đẹp.
Có một cái nhà văn mà Ngân Vi rất là thích là Oscar Wilde. Thì ông ấy có nói một cái câu khá là nổi tiếng, chắc mọi người đều biết, là yêu bản thân là khởi đầu cho cuộc tình lãng mạn trọn đời. Thì không biết là chị Nhã là chị có ý thức về cái việc mà yêu bản thân của mình hay không, và cái điều đó bắt đầu từ khi nào?
Cảm ơn lời khen ngợi của Ngân Vi. Đối với bản thân mình, chuyện yêu bản thân nó rất từ từ, và mình không có cảm nhận được nó, không có cái định nghĩa khái niệm về nó thật là rõ ràng đâu. Nó chỉ thông qua cái quá trình mình lớn lên, mình phát triển, đến một ngày nào đó mình tự nhiên có một cái, những cái hành động mà mình biết à, đó là sau này mình biết đó là yêu bản thân thôi, chưa hề tự nhiên đến một ngày nó ra một cái tuyên ngôn.
Ví dụ những hành động gì ạ?
Từ nhỏ nhá, mình rất là thích thể thao nè, rất là thích chơi, cũng rất là thích học, là một cái con người sôi nổi. Và từ những cái trò chơi, từ những cái nỗ lực ở trong cuộc sống đó, đến một ngày nào đó tự nhiên mình thấy là đó là yêu bản thân. Lớn lên mới biết.
Em muốn biết là cái tình yêu bản thân ảnh hưởng thế nào đến những hành động và quyết định của chị. Ví dụ như là trong sự nghiệp, chị là luật sư, rồi trong phong cách sống là chị rất là thích thể thao, và đặc biệt là chị hay có một cái đam mê là chinh phục những cái ngọn núi cao ở trên thế giới.
Dạ, thì cái cách mà mình nhìn nhận yêu bản thân là như thế nào, tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới những cái quyết định của mình trong cuộc sống. Từ cái việc chọn đi học để trở thành luật sư, cho đến chuyện đi chơi, đi leo núi. Thì bởi vì mình mong muốn bản thân mình là một người tốt hơn, là cái version tốt nhất của chính mình, thì mình đặt cái mục tiêu, mình invest cái thời gian, cái công sức vào việc đó để mới có được cái thành quả. Thì đó là cái khái niệm yêu bản thân của chị.
Chắc phải giới thiệu một chút xíu. Chị Celine Nhã Nguyễn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới là Everest. Thì chị nghĩ là những cái phẩm chất nào nó quan trọng mà giúp đỡ cho mình trong cái việc chinh phục đỉnh cao, ví như là mạnh mẽ hay nghị lực, bản lĩnh, rồi kiên nhẫn. Chị nghĩ là
có nhiều thứ, nhiều yếu tố nó cộng lại để tạo ra một cái thành công, không chỉ trong cái việc leo núi này không thôi đâu, mà còn nhiều vấn đề khác của cuộc sống. Nhưng đầu tiên á, là phải có cái mục tiêu, mình phải đặt ra được mục tiêu đã thì mình mới làm được. Có một người bạn cũ của chị nói cái câu, nếu mà mình muốn mơ thì mình phải mơ đến mặt trăng, thì chúng ta sẽ dừng, nếu mà có không tới mặt trăng được thì cũng dừng lại đâu đó ở những vì sao, đúng không? Nếu mà mình đặt ra mục tiêu mà nó cao cao hơn một tí, không phải là quá viển vông đi, mà nó ngoài tầm một chút xíu thôi, thì mình sẽ có một cái sức rướn lên một tí nữa để chạm đến cái thành công đó. Rồi sau đó cái plan nó là như thế nào, mình phải có sự chuẩn bị, đặt ra mục tiêu xong còn phải plan. Thì trong đó có những cái đức tính như là nhẫn nại, kiên trì, kỷ luật và là luôn cố gắng. Thì kỷ luật là cái thứ nghe nói tới là thấy đã chán rồi, nghe nó cứ như military gì đó. Nhưng ví dụ như tập thể lực đi, mỗi một ngày mình cứ tập một chút mình tập, mình ráng thì tự nhiên mình khỏe hơn so với ngày hôm qua, mình khỏe hơn nữa cái mình càng thích. Thì trong xuyên suốt cái quá trình mà chuẩn bị cho chuyến đi Everest cũng vậy, 10 năm đó đặt ra mục tiêu là một chuyện nè, mà cái sự nỗ lực kiên trì và kỷ luật mỗi một ngày tập luyện của chị từ 5 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ sáng kéo dài liên tục trong vòng 5 năm để có cái thể lực, cái sự tự tin cần thiết bắt đầu đi đi leo núi. Nó tạo thành cái yếu tố mà thành công, góp phần thành công lớn cho cái chuyến đi của chị. Còn rất là nhiều thứ khác thôi, sự giúp đỡ của các bạn bè này, đồng nghiệp, những mình sống ở trong trong một cái đoàn leo núi đi, là mình là một thành viên ở trong đó, thì nó giống như một cái xã hội thu nhỏ ở ngoài nữa. Mình phải là một nhân tố hòa đồng ở trong đấy, cùng với mọi người, đoàn kết với mọi người thì mới có thể reach được đến cái thành công. Một đoàn leo núi tới có khoảng cả 100 người để tổ chức một cái chuyến lên đỉnh cho khoảng 6, 7 tới 10 nhà leo núi, thì nó là một cái xã hội thu nhỏ, và mình phải sống ở trong cái xã hội đó, và mình là một phần của họ.
Mình đang nhắc đến cái những cái phẩm chất cần thiết, không chỉ phải là lên một cái đỉnh như là Everest mà nhiều cái đỉnh như cuộc sống, đúng không? Thì theo chị thấy là những cái phẩm chất mà mình tự phản biện mình nha, em tự phản biện em, mình vừa đưa ra một loạt phẩm chất kiên nhẫn, nhẫn nại rồi đủ thứ hết, sức mạnh mạnh nội tâm, cái đó nó có phải là một cái mề đay mà đeo lên cổ phụ nữ không? Nó sẽ dẫn đến một cái mà em hay rất là hay suy tư là mình là hay là mình nên là. Chị nghĩ cái trường hợp leo núi hoặc là một người phụ nữ như mình nói là mình rướn lên đến những cái phẩm chất, đến chân thiện mỹ, hoặc giống như mình đến cái đỉnh đó, thì thật ra nó là cái hành trình của mình là hay là mình đang là, nên là.
Chị nghĩ là mình là.
Chị có thể nói thêm một chút không về cái mình là đó?
Thì từ những cái chuyện trước lâu cả cái việc leo núi đó, thì mình thực sự là mình là một người như vậy. Mình cứ cố gắng làm từng thứ một, như hồi nhỏ đi học phải đặt ra một cái mục tiêu rất là cao. Mình muốn mình là hy vọng mình được tuyển thẳng đại học đi. Thì mình sẽ muốn như thế thì phải làm sao? Phải đạt được học sinh giỏi quốc gia thì mới được tuyển thẳng đại học. Thế thì phải bắt đầu vượt qua các vòng loại ở trường này, rồi xong được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, rồi bắt đầu rồi tới các cái cấp cao hơn, tới thành phố, tỉnh, rồi mới được đi thi quốc gia. Thì tất cả những cái hành trình đó nó xuyên suốt như vậy, mình đều cần phải rất là kiên trì, nhẫn nại, rồi phải kỷ luật hàng ngày nữa cho cái chuyện học hành. Lúc đó phải gác bỏ qua hết những cái chơi khác, trong khi mình là người rất là thích đi chơi, mà cũng phải bỏ qua hết để học, để tập trung cho cái mục tiêu cuối cùng.
Tức là giữa mình như thế này và mình như thế kia, thì mình đã chọn lựa mình sẽ như thế này, đúng không?
Mình đã
đó
chọn
là một sự chọn lựa của mình.
Và nhưng mà ở mỗi một thời điểm mình có làm, mình lại có một cái sự lựa chọn khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng chỉ là một cái con người đóng khung như thế thì chán chết. Mình là một cái thực thể sống mà. Mình phải thay đổi, mình phải thích nghi với cái môi trường ở bên ngoài, và mình cái mục tiêu của mình nhiều lúc nó cũng thay đổi nữa, chứ nó không có bất biến.
Nên Vi thấy là cái chuyện giờ lấy chuyên môn của mình ra đi thấy cái chuyện leo núi chinh phục đỉnh cao thì nó cũng giống như việc làm thơ vậy đó. Tức là nó sẽ cần cái độ lãng mạn và liều lĩnh nhất định, nhưng mà nó cũng phải cần tài chính, đúng không? Chị nghĩ là cái chuyện mà chị đã làm rồi đó, nó có truyền cảm hứng một cách thiết thực đến những người phụ nữ khác không?
Chân thành mà nói thì chị nghĩ mỗi một cái hành động nào đó nó mang tính biểu tượng thì đều có thể truyền cái cảm hứng cho những người khác. Leo núi, mà leo núi Everest thì nó cũng là một cái hành động mà nhiều người khi nghe nói đến cũng là wow, hay quá. Bởi vì ai cũng biết là chuyện đó nó khó khăn, phức tạp, làm được nó là tốn rất là nhiều công sức. Có những phi hành gia người ta đi lên tới tận mặt trăng, có những người đi lặn xuống đáy biển để đi khám phá cái thế giới ở dưới đáy biển, làm nghiên cứu khoa học. Mỗi người sinh ra có thể họ có một cái sứ mệnh riêng, có cái thiên mệnh riêng, hoặc có cái mong muốn riêng của họ. Họ muốn là một cái con người bình thường thôi, hay họ muốn là một cái người dấn thân đi khai phá, đi là cái người tiên phong. một phần là khi sinh ra vũ trụ đã cho mình cái thiên mệnh đó, và thêm một phần còn lại nữa là bản thân mình muốn làm cái việc đó hay không, và mình muốn mình là người như thế nào ở trong cái cuộc đời này. Thì hai cái yếu tố đó nó cộng lại cái con người của mình ở hiện tại và tương lai trong cái cuộc đời.
Chị nghĩ sao nếu như mà Ngân Vy nhìn thấy chị, cái việc mà chị chinh phục được đỉnh Everest nó mang một cái tính biểu tượng khá lớn cho phụ nữ mà Việt Nam, theo cách là chị là người phụ nữ đầu tiên, Việt Nam đầu tiên đặt chân đến đó, đúng không? Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ là về mặt thể lực, sức khỏe, sự tự do, phóng khoáng hoặc là dấn thân, mình toàn hình dung là những người phụ nữ ở phương Tây, họ có điều kiện hơn, họ tiếp xúc với lại giáo dục cái cách đó, rồi có nhiều điều kiện đi lại hơn. Trong khi mình là một người phụ nữ Việt Nam, và điều này nó khá xa lạ với hình ảnh của phụ nữ Việt Nam.
Vào năm 75 á, thì có người phụ nữ đầu tiên trên thế giới lên đỉnh Everest. Cô đó tên là Jun Kotabe, là một người phụ nữ Nhật chứ không phải là một người Tây phương. Một cô giáo dạy tiểu học thôi, và bắt đầu cổ leo núi, và từ từ cổ đi chinh phục các đỉnh núi khác trên các châu lục, và cuối cùng là leo lên được đỉnh Everest. Phụ nữ châu Á có thể không thua kém gì so với phụ nữ phương Tây, và cả phụ nữ Việt Nam cũng như thế. Năm 2008 thì có ba người Việt Nam đầu tiên, là ba người đàn ông lên được đỉnh Everest này. Và sau cái chuyến đi đó thì không hiểu tại sao có thể cái mục tiêu này không có nhiều người nghĩ tới, mình cũng không biết nữa, nhưng mà chưa có người phụ nữ nào lên đó trong vòng 14 năm tiếp theo.
Chờ và chị
cũng,
đó.
Và cũng không có người đàn ông nào lên lên luôn. Sau cái đợt đi đó thì mình cũng nhìn cái đỉnh núi này, rồi cũng đọc sách báo, đọc cái hành trình khác, cũng đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao không có ai, tại vì dân số Việt Nam 100 người chính là tới 50 triệu phụ nữ mà cũng không có ai nghĩ tới tới việc leo núi này nhỉ. Thế thì tại sao mình không thử, biết đâu mình làm được thì sao. mình cứ rướng, mình cứ cố gắng như vậy thì biết đâu mình cũng sẽ thành công, và cái việc thành công của mình nó cũng giúp truyền cảm hứng được đối với rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, và cả đối với những người phụ nữ. Vì xuất phát điểm của mình chỉ là một người nhân viên văn phòng, làm công việc văn phòng bình thường thôi, chứ mình không phải là vận động viên thể dục thể thao gì cả, không phải là một người cơ bắp xấu muối chuyên thể thao, chuyên leo núi, mà mình chỉ bằng những cái nỗ lực cá nhân của mình từ từ mà mình làm được. Thì những cái người xung quanh của mình này, đồng nghiệp, bạn bè, mọi người đều thấy và biết là cái con bé đó nó cũng trông nó thế thôi mà nó cũng làm được. Thế thì mình tại sao mình không làm được? Và người ta cũng được inspire rất là nhiều từ cái hành động của mình. Đối với các em nhỏ, mình cũng có trò chuyện với nhiều em nhỏ và cũng khơi dậy được ước mơ cho các em, là cứ mơ ước đi, cứ hành động đi, rồi một ngày nào đó giấc mơ của mình cũng thành hiện thực. Và cái ngày mà mình leo Everest á, mình cũng không biết cái chuyện là mình leo thành công nó sẽ trở thành một cái sự kiện cũng được nhiều người ở Việt Nam biết đến như vậy. Lúc đó chị nghĩ là tại vì cái môn leo núi nó rất là đặc thù, chỉ có những người trong cái môn này đi chơi rồi mới biết với nhau thế thôi, và tự nhiên thành một cái news tràn ngập khắp mọi nơi, nên mình cũng rất bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ là cái sự lan tỏa này nó tích cực đến với mọi người, và biết đâu được mình sẽ truyền tải, mình sẽ giúp lan tỏa những giấc mơ đến với những người phụ nữ khác.
Bây giờ quay về đời sống đời thường đi ha, mình trượt xuống núi một chút xíu. Thì chị nghĩ đâu là cái đỉnh quan trọng nhất trong cuộc đời mà chị cần chinh phục?
Wow. Tức là không phải đỉnh núi đúng không, mà phải
chị có thể chọn nó là vật chất, chị có thể chọn nó là tinh thần, tùy chị.
Thật ra đối với bản thân mình leo núi nó như là một cái passion, cái đam mê, một cái sở thích, nhưng nó không phải là cái đích đến của cuộc đời. Khi mà trở thành người mẹ có ba con, có một cái gia đình nhỏ, thì mình luôn đặt cái ưu tiên của gia đình, con cái lên hàng đầu, và cái thế giới bắt đầu hình như nó chỉ xoay quanh cái gia đình đó thôi. Và cái đương nhiên cái mong muốn mình là con cái luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trưởng thành, học giỏi. Về cái công việc xã hội, mình vẫn vẫn duy trì cái công việc volunteer, giúp đỡ cho những người khác. Cũng mong muốn truyền cái cảm hứng tích cực đến những người phụ nữ khác, lan tỏa cái tinh thần yêu bản thân, yêu những người xung quanh, yêu gia đình mình, và làm những cái gì mà tốt đẹp nhất cho cộng đồng, đến với những người phụ nữ khác. Và mong là phụ nữ chúng ta luôn là những cái đóa hoa đẹp nhất, có cả sắc, có cả hương.
Đầu năm mà được nghe lời chúc như vậy, coi như là mình là người nghe đầu tiên đi. Mình sẽ, em xin đón nhận năng lượng tích cực này. Em cảm ơn chị rất là nhiều về buổi nói chuyện hôm nay. Cho bản thân mình trước, và hy vọng độc giả của Đẹp, khán thính giả của Đẹp thì có thể cảm nhận được cái năng lượng rất là tích cực của chị Cindy Nhã Nguyễn đem lại, như là Ngân Vy đang cảm nhận đây. Cảm ơn chị đã đến đây thực hiện buổi trò chuyện này.
Cảm ơn anh Vy và cảm ơn các khán giả của Đẹp. Chúc cho mọi người một năm mới, năm con rồng, có thật nhiều thành công và hạnh phúc.
Cảm ơn độc giả của tạp chí Đẹp đã theo dõi podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast tập tiếp theo. Xin chào.